Tin lành Luca đoạn 13 từ câu 10 đến câu 17. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-su vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bấy giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-su đã chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi bán cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trối cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển ngài đã làm. Xin mời thánh cùng an toàn.
Xin hội chúng hội thánh Chúa cùng nhau cứ ngồi và cùng tôi dâng lên Chúa. Thì giờ chúng ta nghe lời Chúa sáng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con dâng lời Chúa một lần nữa. Chúa cho chúng con có cơ hội để ngồi trước bề chân của Chúa, ngồi trước ngôi thánh của Chúa mà suy gẫm lời của Chúa. Chúng con thưa với Chúa rằng trí óc hữu hạn này của chúng con sẽ không hiểu được lời của Chúa. Nhưng mà chúng con tin rằng những hạn hẹp của chúng con sẽ được phá bỏ bởi Đức Thánh Linh của Chúa. Chính Đức Thánh Linh của Chúa sẽ soi dẫn mỗi chúng con để chúng con có thể hiểu lời của Chúa. Chúa sẽ ban ơn cho con cũng như cho con dân của Chúa để có thể hiểu được lời của Chúa. Và điều quan trọng hơn hết, chúng con thấy được tấm lòng của Chúa, chúng con thấy được ý muốn của Chúa, và chúng con có tấm lòng mềm mại vâng lời để làm theo những gì Chúa dạy bảo chúng con. Hầu cho chúng con được phước, được lớn lên, được trưởng thành trong Chúa, và đời qua đời sống chúng con nhiều người sẽ biết đến Chúa, nhiều người sẽ được gây dựng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó giờ này, người nói, người nghe, trong sự tể trị, trong sự ban ơn, trong sự soi dẫn của Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý mình chị em, như trong đoạn kinh thánh chúng ta ở trong câu 10, Luca đoạn 13, câu 10. Đoạn kinh thánh này bằng mở đầu là nói rằng một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su giảng dạy trong nhà hội kia. Câu chuyện xảy ra đó là trong một ngày Sa-bát. Chúng ta biết đó, ngày Sa-bát là ngày mà những người Do Thái giáo, hiện bây giờ đó là ngày thứ bảy, chúng ta thờ phượng Chúa từ ngày thứ Chúa Nhật, nhưng mà những người theo Do Thái giáo thì họ thờ phượng Chúa vào những ngày thứ bảy. Thì trong ngày Sa-bát này, Chúa Giê-su đang giảng dạy trong cái nhà, trong cái nhà hội, trong một cái nhà hội. Đối với người Do Thái đó, thì cứ hễ có khoảng 10 nam đinh thì họ thường thường họ ở chung, họ gần, ở gần bên nhau, và cứ 10 nam đinh đó thì họ xây một cái nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nhà hội á, hay là một cái nơi công cộng á, để mấy người Do Thái thường họ tụ họp để mà họ thờ phượng Chúa, họ dạy học, họ học lời Chúa với nhau, và họ cũng có thể dùng để mà giải quyết những cái vấn đề hành chánh nữa. Và cái người chủ mỗi nhà, mỗi cái nhà hội thì có một cái người chủ nhà hội, hay là cái người ca nhà hội, là cái người mà lo việc hành chánh, sắp xếp các chương trình thờ phượng. Và nhà hội thì không có cái diễn giả thường xuyên như chúng ta bây giờ. Và tùy mỗi cái bữa thờ phượng như vậy thì tùy cái người chủ nhà hội sắp xếp và mời một cái người mà có kinh nghiệm giảng dạy đến để mà giảng dạy. Đó là lý do tại sao mà trong cái ngày hôm đó đó thì Chúa Giêsu được mời để mà giảng dạy tại cái nhà hội hôm đó. Và thưa quý bạn chị em, thật là một phước hạnh lớn cho ngôi nhà hội ngày hôm đó, trong cái ngày Sa-bát đó, vì họ mời được một diễn giả đầy ơn như Chúa Giêsu. Thánh Kinh cho biết rằng cũng một trong một lần khác thì khi giảng dạy trong một nhà hội á, thì mọi người trong ngày nhà hội hôm đó đều cảm động vì lời dạy của Chúa Giêsu có quyền phép, chứ không phải chỉ là những lời thuyết giảng về tôn giáo một cách suông. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chẳng những Chúa Giêsu chúng ta là một diễn giả đầy ơn, ngày giảng dạy có quyền năng, có quyền phép, có một cái điều đặc biệt về Chúa Giêsu nữa. Và cái điều đặc biệt đó được tiết lộ trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng suy gẫm sáng hôm nay. Vì diễn giả này có thể biết một phần nào về cuộc sống của quý bà chị em. Tôi thấy quý bà chị em có thể ngồi đó và nghe, có thể gật gù, chỉ thấy bên ngoài thôi. Nhưng mà vị diễn giả Giêsu này biết từng tên của quý bà chị em, biết từng hoàn cảnh, biết từng dòng suy nghĩ, biết từng mối lo âu, từng cơn đau và từng nỗi buồn của quý bà chị em, những người con dân của Chúa ngồi ở đây sáng hôm nay. Và Chúa Giêsu biết rằng trong cái nhà hội ngày hôm đó, giữa vòng những người lắng nghe, ngồi lắng nghe ngài giảng dạy, có một người phụ nữ mà gia cảnh và tình trạng sức khỏe của bà được Kinh Thánh mô tả ở trong câu Luca đoạn 13 câu 11. Vả tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Và ở trong câu 16 cũng chính Chúa Giêsu xác nhận cái tình trạng sức khỏe của người đó, cái hoàn cảnh của cái người phụ nữ đó như thế này. Chúa nói rằng con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Lời phán này của Chúa Giêsu hay là lời tường thuật này của Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu biết tận tường về bà, người phụ nữ này. Ngài biết rằng bà đã bị quỷ hại và đã bị đau liệt 18 năm ròng rã. Chúng ta sẽ suy gẫm về nỗi khổ, hai cái nỗi khổ của người phụ nữ này. Nỗi khổ thứ nhất đó là bị quỷ hại, và nỗi khổ thứ hai đó là bị câm lưng. Về cái việc chúng ta nói là bà bị quỷ hại đó, bản dịch truyền thống của chúng ta dịch đó thì gọi là bị quỷ ám. Nhưng mà một số những bản dịch khác thì cũng có nhiều bản dịch khác nhau, thì có một số bản dịch thì dịch là bị quỷ ám, nhưng mà một số những bản dịch khác thì dịch thì cho rằng đây không phải là một trường hợp bị quỷ ám, nhưng là một trường hợp bị quỷ hại, hay nói đúng hơn là một cái chứng bệnh. Bà bị một cái chứng bệnh mà cái chứng bệnh đó trực tiếp do chính ma quỷ gây ra. Thiết tưởng trước khi chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta cũng phải phân biệt hai trường hợp, đó là trường hợp bị quỷ ám và trường hợp bị quỷ hại, khác nhau như thế nào, giống nhau như thế nào. Chúng ta thấy một cái trường hợp bị quỷ ám khác đó, điển hình khác đó được ghi ở trong Luca đoạn 8 câu 27. Lời Chúa ghi trong Luca đoạn 8 câu 27 như thế này: khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay người không mặc quần áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Chúng ta thấy đó, trong cái trường hợp bị quỷ ám này đó, thì cái ma quỷ nó chiếm ngự, hay đúng hơn là nó nhập khống chế và kiểm soát trọn vẹn một cái người bị quỷ ám đó, từ tâm hồn, từ tinh thần cho đến trí khôn, cho đến thể xác. Cái người đàn ông bị quỷ ám ở trong Luca đoạn 28 này đó, không mặc quần áo. Không mặc áo có nghĩa là ông mất trí khôn, ông mất cái cảm giác xấu hổ, ông mất cái khả năng tự chăm sóc bản thân của mình. Lời Chúa cho biết rằng ông không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Có nghĩa là ông mất cái trí khôn nên ông không còn cái, mất cái phương hướng, không còn nhận ra đâu là nhà của mình, đâu là mái ấm của mình, nơi đâu là mái ấm của mình, nơi nào là nơi trú thân của mình, mà ông ở những cái nơi ô uế dơ dãi như trong mồ mả. Và người bị quỷ ám thường có xu hướng dơ bẩn, ở dơ, không biết gìn giữ vệ sinh, nhưng hủy hoại chính thân xác và sức khỏe của mình. Là con dân của Chúa, thường thì chúng ta không bị quỷ ám, quỷ nhập, vì chính Chúa hay Đức Thánh Linh của Chúa ngự với chúng ta. Cho nên con cái của Chúa mà nếu mà chúng ta sợ ma là chúng ta co lại, chúng ta không có đúng. Bởi vì chính đấng mà ngự trong chúng ta đó, cho nên ma quỷ thấy chúng ta là nó chạy rồi, nó sợ rồi. Ma quỷ không nhập, không ám chúng ta, nhưng nó có thể ảnh hưởng chúng ta, kiểm soát chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận hoặc chúng ta tự nguyện để cho ma quỷ kiểm soát mình. Chúng ta mời nó không có quyền, bởi vì chúng ta, Chúa ngự trong chúng ta, mà chúng ta mời nó thì ngu gì nó không nhảy vào. Nên chúng ta phải cẩn thận. Trong khi đó đó thì cái người bị quỷ hại đó, cái trường hợp quỷ hại thì nó khác. Quỷ hại là cái trường hợp của cái người phụ nữ bị bệnh cong lưng trong câu chuyện của chúng ta sáng hôm nay. Quỷ hại có nghĩa là ma quỷ nó tấn công, nó gây cản trở, nó gây thiệt hại về sức khỏe, về tài sản, về tinh thần, hoặc là ngay cả những cái mục vụ trong hội thánh của Chúa nữa. Một trong những cái điển hình của cái trường hợp quỷ hại đó là ở trong, như chính sứ đồ Phaolô đã ghi lại ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 18. Lời Chúa chép như thế này: vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phaolô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi. Vậy chúng ta thấy đó, ma quỷ nó có thể ảnh hưởng, nó có thể ngăn cản, nó có thể cản trở chúng ta, nhưng mà nó không có nhập được. Phaolô muốn đi thăm con dân của Chúa tại thánh sư Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng mà hai lần ma quỷ nó cản trở, nó không cho ông đi, những người anh em của mình trong Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến cái tình trạng cong lưng của người phụ nữ này. Người phụ nữ này bị ma quỷ gây cho chứng bệnh cong lưng, hay là cái lưng bà nó còng, hay là cái cột sống á, chúng ta biết cái người, những cái người bị lưng gù, lưng còng, cái cột sống bị gập lại. Tất nhiên trong thực tế cuộc sống chúng ta thấy đó, có nhiều cái lý do có thể gây nên cái chứng bệnh bị gập cột sống đó, hoặc là còng lưng đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng trong cái trường hợp cụ thể này đó, thì chính ma quỷ là thủ phạm trực tiếp. Ma quỷ đã làm cho lưng của bà còng xuống và thân thể của bà gập lại. Và thưa hội thánh của Chúa, ngày nay trong sự cho phép của Chúa, Chúa không có đem lại bệnh tật cho chúng ta, nhưng mà ngày nay trong cái sự cho phép của Chúa, ma quỷ cũng có thể gây thiệt hại đến con dân của Ngài. Chúng có thể gây tổn hại về tài sản, gây mất việc làm, gây nên bệnh tật, nó có thể cản trở những công việc của Chúa. Nó có thể gây lên những cái xung đột giữa trong gia đình của chúng ta, nơi sở làm của chúng ta, giữa vòng các ban ngành trong hội thánh của Chúa, hoặc là giữa những cá nhân trong hội thánh của Chúa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của ông Job. Ma quỷ, trong trường hợp này chúng ta thấy cái bà này đó, bà bị cho nó làm cong cái lưng, gập xuống. Gần như bà đến, bà bị nó đè xuống đến chỗ thấp nhất. Chúng ta tưởng tượng một cái người, một cái người còng lưng thì cái mặt họ nhìn đâu? Xuống đất thôi, không ngóc đầu lên nổi. Mà ma quỷ nó độc ác như vậy đó, tôi quý mến cho em. Trong trường hợp ông Job đó, ông Job đã gần như cho ma quỷ nó đè ông đến tận đáy cùng luôn. Ông bị thiệt hại về tài sản, ông bị mất con của mình, ông bị sức khỏe, ông bị bệnh tật, ông bị vợ hiểu lầm, bạn hiểu lầm, gần như đến tổ tận cùng cuộc đời. Đó là bản chất của ma quỷ. Bản chất của ma quỷ là độc ác. Nhưng mà bổn tánh của Chúa Giêsu chúng ta là yêu thương. Mục đích của ma quỷ là hủy hoại, hủy phá. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời chúng ta là xây dựng. Công việc của ma quỷ là gây nên chết chóc, bệnh tật. Nhưng công việc của Chúa Giêsu chúng ta là yêu thương và mang lại sự sống. Thánh Kinh Giăng đoạn 10 câu 10 khẳng định rằng kẻ trộm chính là ma quỷ đó, chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dữ dật. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đã được nhận, được kinh nghiệm được cái sự sống dữ dật mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Và vì thế, vì cái bổn tánh yêu thương của Chúa, cho nên dù luật truyền khẩu của người Do Thái không cho phép chữa bệnh trong nhà, trong ngày Sa-bát, mà đặc biệt là trong nhà hội, nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta vẫn quyết định chữa lành cho người phụ nữ này trong ngày Sa-bát, tại chính giữa nhà hội người Do Thái. Và Chúa Giêsu đã đưa ra hai lập luận sau đây để về cái quyết định chữa lành của Ngài. Lập luận thứ nhất là nó có liên quan đến ngày Sa-bát, có liên quan đến vật, như những con vật như thế nào. Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 13 câu 15, và Chúa nói nhưng mà với dạng một câu hỏi, Chúa đưa ra một câu hỏi. Thường thường Chúa Giêsu chúng ta hay dùng cách lập luận như vậy, tự họ trả lời. Câu hỏi chính là đã là câu trả lời vậy. Nhưng Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa của mình ra khỏi máng, dắt nó đi uống nước hay sao? Có nghĩa là sao? Theo luật của người Do Thái đó thì họ không được là phép làm việc ở trong ngày Sa-bát. Nên súc vật của họ thì họ không làm, thì súc vật của họ cũng được nhốt trong chuồng, được nghỉ ngơi luôn theo họ. Nhưng mà những cái con bò, những cái con lừa, những súc vật của họ đó thì được cột tại cái máng. Cột lâu ngày, suốt cả ngày nó chịu nổi không? Không, nó khát nước. Thì luật của họ cho phép họ được mở trói những con đó đó, dẫn thả ra cho nó đi uống nước. Và luật dân người Do Thái đó cũng còn một cái luật truyền khẩu nữa, cũng cho phép, mà chính Chúa Giêsu đã nhắc đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 1 câu 11. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên hay sao? Tức là luật của họ cũng cho phép, nếu mà con chiên đó, họ lỡ lọt xuống hố, xuống hầm đó, thì luật của họ cũng cho phép họ kéo con chiên đó lên, dù rằng ở trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu biện luận rằng luật Do Thái giáo cho phép họ kéo con chiên của họ khi mà nó té xuống hầm, bị kéo lên để cứu nó trong ngày Sa-bát. Luật của họ cũng cho phép họ mở dây trói buộc lừa vào bò của họ để cho nó đi uống nước. Vậy thì đối với con người, luật ngày Sa-bát có được áp dụng thế nào? Cho nên Chúa mới đưa ra trong câu 16 cho nói rằng: con gái của Abraham này, quỷ Sa-tăng đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói nó trong ngày Sa-bát hay sao? Chúng ta thấy thật là đó là cách Chúa biện luận, và chúng ta thấy cái chúng ta sẽ nói về cái sự giả hình của họ sao, nhưng mà chúng ta thấy đó là cách Chúa Giêsu biện luận. Chúa Giêsu nói rằng súc vật còn được họ dành cho những cái đặc quyền đó, huống hồ chỉ là con người, huống hồ chỉ là đồng loại của mình. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Chúa Giêsu đã nói về cái tầm quan trọng của con người trước hơn đối với súc vật. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Chúa Giêsu đã đậm lòng thương xót, dù rằng luật của họ ngăn cấm Ngài đi, ngăn cấm Ngài cứu người, cứu chữa người ngay trong ngày Sa-bát. Một lần khác cũng trong ngày Sa-bát cũng có một người khác bị teo tay và được cần được chữa lành. Và có người đến hỏi Chúa Giêsu, họ hỏi chỉ để bẫy rập Chúa thôi. Và họ hỏi rằng trong ngày Sa-bát thì có được phép chữa lành cho cái người teo tay này không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, đoạn 12 câu 10b, có người, có kẻ hỏi Ngài rằng trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh, chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kỵ Ngài. Và trong lần đó Chúa Giêsu cũng biện luận, và trong lần đó Chúa Giêsu cũng đã quyết định chữa lành. Và Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 12 ghi lại như thế này, Chúa nói rằng huống chi là người ta trọng hơn con chiên là dường nào, vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Và thưa quý bạn cho em, trước cái tình cảnh khổ đau của người phụ nữ đáng thương này, người trong nhà hội, cái người trong ca nhà hội đó chỉ thấy một cái luật lệ cứng nhắc của mình bị vi phạm. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy một con người khổ đau cần được chữa lành. Lòng của người ca nhà hội dửng dưng trước nhu cầu rất là cấp bách, rất là thiết yếu của một người đồng bào của mình. Nhưng mà con tim của Chúa Giêsu tan vỡ trước cái nỗi đau của người phụ nữ này. Và Chúa đã quyết định hành động, và Ngài hành động ngay lập tức để cứu, và thực thi phép lạ để cứu người. Và thưa quý bà anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể nhạy cảm với trước những nhu cầu của những người xung quanh chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy được cái nỗi khổ đau của những người đang ở bên cạnh chúng ta, đặc biệt là những thân hữu của chúng ta chưa biết Chúa. Và phép lạ Chúa đã làm thế nào? Chúa đã làm phép lạ như thế nào? Thứ nhất là Chúa tuyên phán. Chúa nói, Chúa Giêsu phán ở trong Luca đoạn 13 câu 12 như thế này: Đức Chúa Giêsu vừa thấy gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Thưa quý mạng cho em, người phụ nữ chưa có cầu xin nữa, nhưng Chúa Giêsu đã thấy, đã biết. Những người ngồi xung quanh của bà trong ngày, xung quanh bà trong ngày, trong nhà hội ngày hôm đó có thể không thấy. Có thể họ thấy một cái người cứ đi tới nhà hội thờ phượng hết năm này đến năm khác 18 năm rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu thấy được cái nhu cầu cần được chữa lành. Những cái người mà người phụ nữ gặp trên đường đời này có thể thấy thêm một người tàn tật, nhưng mà Chúa Giêsu thấy rõ hoàn cảnh riêng của bà, Ngài thấu rõ được bệnh tình của bà, và Ngài cũng biết nguyên nhân gây nên bệnh nữa, và biết rõ bệnh sử 18 năm ròng rã của bà nữa. Ngài biết tận tường những nỗi khổ của bà, Ngài biết được những cái nỗi, Ngài đọc được những cái nỗi khát khao mong muốn được chữa lành, được ngóc đầu lên, được ngẩng cao đầu, và được đứng thẳng lên, được bước đi bình thường như bao nhiêu con người khác. Thưa quý bạn chị em, cái niềm tự hào của người phụ nữ là cái nhan sắc của mình. Cho nên người phụ nữ được gọi là phái đẹp đó. Nhưng mà chúng ta hãy thử tưởng tượng cái và cảm nhận cái nỗi đau của cái người phụ nữ này. Đi cùng chung với ai thì bà thấp hơn nữa người ta. Nếu mà chúng ta bị vậy, chúng ta nghĩ sao? Rất là mắc cỡ, phải không ạ? Rất là hổ thẹn. Nhưng mà dầu vậy, bà vẫn đến nhà hội để phượng Chúa. Không biết rằng hôm đó là lần đầu tiên bà đến, hay là bà đã đến ròng rã 18 năm rồi, vẫn trung tín đến nhà của Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời. Những mặc cảm về thân thể, về sắc đẹp, về nhan sắc của mình đã không làm chùn bước bà đến thờ phượng Chúa. Và thưa quý bà anh chị em, có những mặc cảm nào đang làm chúng ta chùn bước? Nhiều khi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta không muốn đến thờ phượng Chúa hay chăng? Xin Chúa giúp, xin Chúa giúp để chúng ta cứ trung tín đến thờ phượng Chúa. Thật phước hạnh cho bà, vì hôm đó bà như mọi ngày bà đã đến thờ phượng Chúa, cho nên hôm đó bà mới có cơ hội được gặp chính Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên và Ngài giảng, mắt của Chúa rảo ngang và Ngài biết. Tôi đứng đây nhìn quý bà cho em thấy cười cười vậy đó. Tôi không biết thực sự trong lòng quý bà cho em có những nỗi đau những, nhưng mà Chúa Giêsu hôm đó Ngài đứng và thấy hết. Và Chúa gọi bà lên và Ngài tuyên bố rằng: hỡi người đàn bà kia, người đã được cứu khỏi bệnh. Cái lời công bố của Chúa cho để qua cái lời công bố này là Chúa Giêsu xác nhận rằng cái nguyên nhân gây bệnh á và cái quyền lực khống chế của ma quỷ trên bà đã bị phá tan bởi cái lời phán đó của Chúa. Thật là phước hạnh cho những ai được gặp Chúa Giêsu. Chúng ta hẳn nhớ cái lời công bố của Chúa Giêsu dõng dạc đối với Sa-chê khi ông gặp được Chúa và đã biến đổi sau khi ông gặp Chúa và tâm giao với Chúa, mời Chúa vào nhà của mình. Luca đoạn 19 câu 9 nói rằng Đức Chúa Giêsu bàn phán: hôm nay sự cứu rỗi, sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Tôi quyến bàn cho em, chúng ta nhắc lại rằng Chúa thấy từng cá nhân của chúng quyến bàn cho em, Chúa biết từng hoàn cảnh của quyến bàn cho em, Chúa biết những cái bệnh tật mà quyến bàn cho em đang cưu mang, đang hoàn hành quyến bàn cho em giờ này. Chúa biết những khó khăn, những nỗi lòng, những nỗi buồn trong lòng mỗi chúng ta. Có thể những cái, có những cái bệnh tật mà chúng ta chịu đựng lâu lắm rồi, nhưng thưa quý bà anh chị em, Chúa biết. 18 năm đâu phải là ngắn quý bà anh chị em. Chúa biết. Và đến thời điểm Chúa sẽ giải cứu chúng ta, và thời điểm đó có thể là ngày hôm nay. Cho nên xin quý bà anh chị em hãy nhận lấy lời công bố đó của Chúa Giêsu cho chính mình: hỡi con gái cưng của ta, con đã được cứu khỏi bệnh. Hỡi con trai yêu dấu của ta, hôm nay sự giải cứu của Chúa sẽ đến trên gia đình của con. Và sau khi tuyên bố sự vô hiệu hóa quyền lực của ma quỷ thì Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài đã đặt tay. Ở trong Luca đoạn 13 câu 3, 13 câu 13a thì nói rằng Ngài bèn đặt tay trên mình người. Ở một lần khác thì Chúa Giêsu cũng đã đặt tay trên một đứa bé gái ở trong trong sách Mác đoạn 5 câu 23 và 41 và 42. Câu 23: Nài xin Ngài mà rằng thì con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Câu 41: Ngài bèn nắm tay nó mà phán rằng: Talitha Kumi, nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Chúa Giêsu đã đặt bàn tay năng quyền của Chúa trên bà, đã truyền sức sống mới cho bà. thật tuyệt vời khi bàn tay của Chúa động chạm vào cuộc đời, động chạm vào thân thể của những người Ngài, chính Ngài tạo nên. Thưa quý mời, trên cái cuộc sống mà nó đã bị co cấp 14 năm ròng rã, bỗng nhiên được duỗi thẳng ra. Những cái đường gân á, mà nó bị vặn vẹo bao nhiêu năm trường, giờ được giãn trở ra, bình thường trở lại. Y khoa không làm được, quý bạn xem. Y khoa chúng ta phải tập vật lý trị liệu. Dù rằng chúng ta đã được mổ, chúng ta phải vật lý trị liệu, phải có thời gian mới có thể phục hồi. Những cái nhóm cơ co rút bao nhiêu ngày đó, bây giờ nó được mềm mại, co giãn tự nhiên trở lại, và cơ thể của bà lành lặn trở lại như xưa. Nhưng mà sau khi câu chuyện diễn tiếp tiếp là sau khi Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà thì điều gì xảy ra? Cái kết quả của sự chữa lành của Chúa là gì? Người lành, kết quả thứ nhất đó là người lành ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 13 câu 13b nói rằng tức thì người đứng thẳng lên được, người phụ nữ đó đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa. Ngay sau khi bà đứng thẳng lên được, điều đầu tiên bà làm là ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên bà làm không phải là đi dạo một vòng cho thỏa thích để bù lại những năm tháng khổ đau của mình. Điều đầu tiên bà thực hiện không phải là ngẩng cao đầu đi qua đi lại để lấy lại lòng tự trọng, để lấy lại lòng tự tin, bù lại những năm tháng bước đi trong cái tư thế cúi đầu thấp hèn của mình. Nhưng điều đầu tiên bà làm đó là ngợi khen Chúa, tạ ơn Ngài, dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Giêsu đấng cứu bà. Bà đã đến chỗ thấp nhất của cuộc đời mình, nhưng giờ này Chúa đã phục hồi và đem bà trở lại đỉnh cao nhất của cuộc đời mình. Cho nên bà không có cách nào khác hơn là phải ngợi khen, tạ ơn Chúa. Thưa quý bạn chị em, điều đầu tiên chúng ta làm sau khi chúng ta được Chúa cứu là gì? Điều đầu tiên chúng ta làm sau khi chúng ta được Chúa chữa lành cho một căn bệnh, cứu cho một tai nạn, Chúa ban ơn cho mình, mình làm gì? Dạ, có phải chúng ta sẽ ngợi khen Ngài? Có phải chúng ta sẽ tỏ lòng biết ơn bằng cách hầu việc Ngài? Có phải chúng ta sẽ dâng vinh hiển về cho Chúa bằng cách nói về Chúa cho những người xung quanh chúng ta? Tạ ơn Chúa. Sự chữa lành của Chúa Giêsu không phải chỉ khiến cho những người được chữa lành đó, chính người được chữa lành đó có cớ lớn để ngợi khen Chúa, nhưng mà cũng khiến cho những nhiều người khác xung quanh được vui mừng nữa. Ở trong Luca đoạn 13 câu 17b nói rằng và cả dân chúng vui mừng về việc vinh hiển Ngài đã làm. Dân chúng, đoàn dân đông hay là những cái người trong nhà hội hôm đó đều vui mừng. Và đây không phải là lần duy nhất mà Chúa Giêsu đã đem lại sự vui mừng cho những người đi theo Chúa. Luca đoạn 7 câu 16 cũng tường thuật một cái sự vui mừng khác nữa, trong một cái sự kiện khác như thế này. Câu 16 nói rằng ai nấy đều sợ hãi sau khi Chúa chữa lành và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và nó nói rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Xin chúng ta hãy chung vui. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để khi chúng ta thấy những người khác được Chúa dùng, chúng ta vui. Khi chúng ta thấy những hội thánh khác được Chúa dùng để cứu người, có thêm những người được cứu, có thêm người đâm nhóm người nhóm lại, chúng ta hãy vui, chia vui với họ. Khi chúng ta thấy những người khác thành công, chính chúng ta hãy chung vui với họ. Nhưng mà thưa quý mạng chị em, giữa lúc những người 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 đang vui mừng như vậy, thì lời Chúa nói rằng: bấy giờ người ca nhà hội nhân Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Chủ ca nhà hội không phải là một người thường. Thưa quý bạn cho em, đáng lẽ đó cái người ca nhà hội này á phải cùng ngợi khen Chúa với cái người được chữa lành và cùng hòa lòng vui mừng với những cái người khác, thì ông lại giận dữ và nói một câu hết sức là thờ ơ, vô cùng phũ phàng và cực kỳ nhẫn tâm. Ông nói rằng: có phải 6 ngày phải làm việc, hãy đến đây trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến ngày trong ngày Sa-bát. Nói thật ra ông nói vậy đó. Nếu mà không phải là ngày Sa-bát thì đâu có nhiều người như vậy, đâu có người giảng, đâu có những người mà Chúa cho ơn để là chữa lành. Thì thật ra ông không vui lành, không vui mừng gì. Thật đáng buồn và thật đáng hổ thẹn cho người ca nhà hội này. Nhưng mà đó là một sự hổ thẹn đối chính bản thân ông. Nhưng mà trước cái thái độ và trước cái phản ứng đáng buồn của người ca nhà hội này, thì Chúa Giêsu đã nói với ông rằng: con gái của Abraham này quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch Ngài cũng bị hổ thẹn. Hổ thẹn. Ông bị hai lần hổ thẹn. Lần hổ thẹn thứ nhất là chính ông không vui được khi thấy sự chữa lành. Đáng lẽ thấy sự chữa lành, mà sự chữa lành nó là biểu trưng của sự chiến thắng của Đức Chúa Trời, quyền năng Đức Chúa Trời trên ma quỷ. Đáng lẽ ông phải vui mừng thì ông đã không thấy, mà ông còn trách, còn giận và còn nói những cái lời rất là nhẫn tâm nữa. Và hổ thẹn hơn khi chính Chúa Giêsu nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi cho bò, cho thú vật của mình có cơ hội để được hưởng những cái đặc ân trong ngày Sa-bát, nhưng mà một người đồng loại, một người đồng bào, một người thân thuộc, người mà các ngươi thấy ra vô nhà hội cầm lưng như vậy suốt cả 18 năm trời, hôm nay họ có cơ hội để được chữa lành thì ngươi không vui mừng mà còn cay đắng. Chúa Giêsu gọi người phụ nữ này là con gái của Abraham, có nghĩa là người Do Thái, một người cùng dòng giống. Chúa Giêsu cũng cho biết rằng người này đã bị chứng bệnh 18 năm năm rồi. Chúa Giêsu dùng một cái phương pháp so sánh tương phản giữa người và vật, vạch trần, và Chúa qua cái lời so sánh đó, Chúa vạch trần ra cái lương tâm của họ. Họ sẵn sàng quan tâm đến súc vật của mình, mở dây trói để cho nước uống nước. Họ sẵn sàng cứu các cái thú nuôi của mình, kéo chúng nó lên khỏi hố sâu. Nhưng mà thà để cho một người chị em của mình tiếp tục sống trong khổ đau, thật là đáng buồn, thật là giả hình và thật là đạo đức giả. Đây là một thực tế đau lòng trong cuộc sống, và chúng ta mong đừng nó đừng có xảy ra trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đừng để cho những cái thói quen, những cái nghi lễ làm chúng ta thờ ơ trước sự đau đớn của người khác. Chúng ta đừng để những cái luật lệ cứng nhắc đó làm chúng ta hờ hững trước nhu cầu rất là thiết thực, rất là chính đáng của những người xung quanh chúng ta. Và chúng ta cũng đừng để những cái truyền thống sáo mòn làm chúng ta giận dỗi khi thấy người khác được Chúa ban ơn, người khác được Chúa chữa lành, người khác được Chúa sử dụng, người khác được Chúa cứu. Dù rằng người đó có xấu tệ đến đâu mà chưa cứu, chúng ta cảm ơn Chúa. Dù rằng chúng ta không thích cách sống của người đó trước khi họ tin Chúa, nhưng mà sau khi Chúa, họ tin Chúa rồi, hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời đã cứu họ, và Chúa sẽ đi, quyền năng của Chúa sẽ tiếp tục biến đổi họ, hơn là trách, hơn là buồn ô sao cái người xấu như vậy cũng được cứu. hay vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa sáng hôm nay. Và kính thưa quý bạn cho em, có những cái điều nào đang ngăn trở chúng ta để chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa? Có những sai lầm nào mà chúng ta đã vi phạm cùng Chúa? Chúng ta đã ăn năn, chúng ta đã từ bỏ rồi, nhưng mà ma quỷ nó cứ theo kiện cáo, nhắc lại cái lỗi lầm cũ chúng ta. Chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn năn mình thưa với Chúa, Chúa đã tha thứ rồi, ma quỷ lúc nào nó cũng chạy theo luôn, kiện cáo chúng ta. Cái đó nó giống như một cái móc xích đè chúng ta và làm chúng ta nghi ngờ về tình yêu thương và quyền năng tha thứ của biết bao của Chúa Giêsu. Có những đau đớn, có những bệnh tật nào đang hoành hành của chúng ta? Có những nỗi buồn nào đang làm héo hắt cuộc sống của chúng ta? Xin chúng ta hãy đến và nhận sự giải cứu của Chúa. Hãy đến và xin bàn tay có dấu đinh của Chúa Giêsu, bàn tay năng quyền của Chúa Giêsu động chạm và chữa lành chúng ta sáng hôm nay. Và thưa quý thân hữu của chúng tôi, những người đã đến những ngày tháng gần đây hoặc là hôm nay là lần đầu tiên đến đây dự nhóm với chúng tôi sáng hôm nay, ma quỷ có năng quyền. Ma quỷ tất nhiên là trong sự cho phép của Chúa, ma quỷ đã trói buộc người này 18 năm ròng, giận chìm người này đến đáy cùng của cuộc sống. Nhưng mà điều đáng sợ hơn hết đó, là ma quỷ có thể cầm buộc và nhận chìm quý những ai chưa tin vào danh của Chúa Giêsu trọn cuộc đời này và mãi mãi đời đời. Những người nào không tin vào danh, không tin vào Chúa Giêsu, không tin rằng Chúa Giêsu đã đến trần thế này, không tin rằng Chúa Giêsu là đấng tạo đến quý bàn cho em, không tin rằng Chúa Giêsu là đấng đã chăm sóc quý bàn cho em, ban ơn cho quý bàn cho em, không tin rằng Chúa Giêsu đã đến trần thế này và chết thay cho quý vị, không tin rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể cứu quý bàn cho em, có thể tha thứ quý bàn cho em, thì ma quỷ sẽ cầm buộc và sẽ dìm quý bạn cho em tận cùng nhất cuộc trong địa ngục đời đời. Nơi đó không phải là những cái nỗi khổ bình thường. Nơi đó quý bạn cho em sẽ sống trong khóc lóc, trong nghiến răng, trong lửa hỏa ngục đời đời. Quý bạn cho em lúc đó chỉ muốn chết thôi, nhưng mà không chết được, và phải sống với kẻ thù của mình, tra tấn mình đời đời trong quả ngục. Nhưng mà với quý bạn cho em đến với Chúa Giêsu, tin nhận Ngài, thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con không thể nào dùng công đức riêng của mình để mà cứu chính con, nhưng mà con tin vào sự chết của Chúa Giêsu thay cho con trên cây thập tự, thì quý bạn sẽ nhận được sự sống mới từ nơi Chúa. Chúa sẽ ban cho quý bạn em được làm con của Chúa, ban thiên đàng cho quý bà chị em, bước đi với quý bà chị em mỗi tháng năm trong cuộc đời này. Và nếu có quý bà chị em nào như vậy thì đây là cơ hội để quý bà chị em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Xin mời quý con dân Chúa cùng nhau đứng lên. Và sáng hôm nay có quý thân hữu nào muốn đến đây để tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình hay không? Yeah. Cảm ơn Chúa. Có anh Nick muốn tiếp nhận Chúa. Chúng ta cũng biết là anh Nick là đã đến với nhóm với hội thánh chúng ta bao nhiêu tuần qua rồi. Trước khi nhóm thì anh cũng đã có cơ hội nói chuyện với tôi và đã bày tỏ rằng muốn tin nhận Chúa sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa giờ này anh đã xác nhận cái quyết định của anh. Xin mời anh Nick lên đây để chúng tôi cầu nguyện để anh nhận Chúa Giêsu. Tôi xin mời mục sư Trần Thanh Tâm lên đây hướng dẫn anh Nick cầu nguyện tin nhận Chúa.